Team Mitovan.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 6 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về những lời giải thích của Đức Hồng Y George Bell về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney năm 2008, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Thứ hai mùng 8 tháng 10 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ tiếp kiến ông Ronald Lauder, tân chủ tịch của Hội Quốc tế Những Người Do Thái. Được biết, Hội Quốc tế Những Người Do Thái là một liên hiệp quốc tế của các cộng đồng Do Thái và các tổ chức Do Thái, được thành lập tại Geneva, Thụy Sĩ vào năm 1936, nhưng nay có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Mục đích của Hội Quốc tế Những Người Do Thái là đại diện và bảo vệ những lợi ích của người Do Thái trên thế giới, cũng như tại quốc gia Israel. Được biết, hôm ngày 9 tháng 6 năm 2005, tức là không bao lâu sau khi đã được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tọa Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp một phái đoàn quan trọng gồm những vị đại diện cho các hiệp hội Do Thái trên thế giới, trong đó có ông Edgar Bronsman, lúc đó là chủ tịch của Hội Quốc tế Những Người Do Thái. Và trong cuộc tiếp kiến năm 2005 nói trên, Đức Benedicto thứ 16 đã lên tiếng cam kết sẽ tiếp tục tranh tân những tương quan của giáo hội công giáo với dân tộc Do Thái. Và Đức Thánh Cha đã bày tỏ buồn phiền trước những tâm tình hận thù, bách hại và chống người Do Thái. Vị tân chủ tịch Hội Quốc tế Những Người Do Thái, ông Ronald Lauder, là con của bà Lauder, vị sáng lập hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới mang cùng tên Lauder. Từ năm 1997, ông Ronald Lauder là chủ tịch của Quỹ Do Thái. Năm 1986, Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là ông Ronald Reagan đã bổ nhiệm ông Ronald Lauder làm đại sứ Hoa Kỳ tại Áo Quốc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tái khẳng định sự độc lập và tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, đồng thời khuyến khích Italia tiếp tục dấn thân trên trường quốc tế, bảo vệ phẩm giá và các quyền bất khả nhượng của con người. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm ngày 4 tháng 10 dành cho vị tân đại sứ Italia cạnh tòa thánh, ông Antonio Zanardi Landi, đến trình quốc thư. Ông này năm nay 57 tuổi, nguyên là đại sứ Italia tại Serbia, rồi làm phó tổng thư ký Bộ Ngoại giao Italia. Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ Italia, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của công đồng chung Vaticano thứ hai, Hiệp định Laterano giữa Italia và Tòa Thánh, cũng như Hiến pháp Italia, trong đó có khẳng định sự độc lập và chủ quyền của nhà nước và giáo hội, sự cộng tác với nhau để thăng tiến con người, và công ích của toàn thể cộng đồng quốc gia. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, trong khi theo đuổi mục đích ấy, giáo hội không nhắm đạt quyền bính, cũng không đòi hỏi đặc ân hoặc mong ước một vị thế lợi ích về kinh tế và xã hội. Vì thế giáo hội yêu cầu được cứu xét theo bản chất đặc biệt của mình, và có thể tự do chu toàn sứ mạng đặc thù, để mưu ích không những cho các tín hữu của mình, nhưng còn cho toàn thể mọi người dân Italia. Giáo hội không muốn trở thành một tác nhân chính trị, nhưng đồng thời giáo hội cũng quan tâm sâu xa đối với thiện ích của cộng đồng chính trị và đóng góp đặc thù cho cộng đồng này. Trong thời gian gần đây, thỉnh thoảng có những thành phần chính trị và báo chí tả phái ở Italia hô hoán rằng giáo hội và tòa thánh xen mình vào chính trị nội bộ của Italia. Hoặc cũng có những nhóm đòi hủy bỏ hiệp định giữa Italia và tòa thánh, hoặc cho rằng giáo hội công giáo đã được đặc ân, cụ thể là nhận được tiền thuế 0.8% do các tín hữu đóng góp, v.v. Vì thế những lời khẳng định trên của Đức Thánh Cha trong dịp tiếp kiến vị tân đại sứ Italia cạnh tòa thánh đã được coi như là câu trả lời gián tiếp cho những lập luận trên đây. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự dấn thân của Italia trên trường quốc tế và khích lệ quốc gia này góp phần bảo tồn gia sản văn hóa và tinh thần của mình để đối phó với những thách đố lớn trong thời đại hậu tân tiến này. Trong số các thách đố đó có việc bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn, bảo vệ tất cả mọi quyền của con người và của gia đình, xây dựng một thế giới liên đới, tôn trọng thiên nhiên, đối thoại liên văn hóa và liên tôn. Tin Việt Nam. Theo báo chí tại Việt Nam cho biết, chiều ngày 5 tháng 10, mưa lớn kéo dài sau bão đã khiến mực nước nhiều sông ở Nghệ An dâng cao, đạt mức lũ lịch sử trong vòng 20 năm qua. Chiều ngày 5 tháng 10, mực nước trên sông Chu tại Xuân Khánh là 12 thước 59, sông Hiếu tại Quỳ Châu là 79 thước 53, sấp xỉ mức lũ lịch sử vào năm 1988 là 80 thước 05. Hiện Quế Phong và Quỳ Châu đang ngập trắng, một số xã ở huyện Nam Đàn đã bị cô lập, trong khi nước đang dâng thêm ở Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp. Tin Việt Nam Express từ Nghệ An cho biết, đến chiều ngày 5 tháng 10 đã có ít nhất 4 người chết, 2 người mất tích. Huyện Quế Phong có 2 người bị chết đuối khi nước dâng cao, và 2 anh em ở xã Tiền Phong bị lũ cuốn trôi đang khi bơi qua sông về nhà. Người dân cũng phát hiện 2 xác người chết trôi, nhưng chưa xác định được tung tích. Một nhà dân ở Quế Phong bị sập khiến 6 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng. Nước trên sông Hiếu dâng cao khiến Quế Phong, Quỳ Châu đang bị ngập trắng và ở vào mức lũ lịch sử cách đây 20 năm. Tại Quỳ Châu, dù nước đã rút xuống khoảng 1 thước 5, nhưng 2/3 huyện này vẫn chìm trong nước. Hiện người dân tại nhiều xã đã được di dời đến nơi an toàn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về những lời giải thích của Đức Hồng Y George Bell về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney năm 2008. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ tháng 7 vừa qua, các bạn trẻ không theo nhóm nào mà muốn tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Sydney 2008 có thể bắt đầu ghi danh. Công việc chuẩn bị cho ngày trọng đại này vẫn tiếp tục tiến hành tốt đẹp và mang chiều kích liên tôn. Đức cha Anthony Fisher, đặc trách phối hợp Ủy ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Sydney, cho biết, cách đây một tháng, Ngài đã tổ chức một cuộc họp giữa các thành viên ban tổ chức và các vị lãnh đạo Cộng đoàn Hồi giáo Australia. Trong buổi họp đó, Đức cha nói với mọi người hiện diện rằng, sự hòa bình và cộng tác giữa các người thuộc các tôn giáo khác nhau, đặc biệt giữa các tín hữu của các truyền thống độc thần lớn của Kinh Thánh, cũng diễn tả ước vọng của nhiều người trẻ. Cuộc gặp gỡ xem ra chỉ là một thói quen, nhưng đã đem lại kết quả không ngờ, bởi vì giờ đây, Cộng đoàn Tin Lành và Hồi giáo thành phố Wollongong, cách Sydney 100 cây số, cũng thông báo cho ban tổ chức biết họ sẵn sàng dành các cơ sở của họ để tiếp đón 12.000 bạn trẻ sẽ đến để sống kinh nghiệm gặp gỡ trao đổi với thực tại giáo phận Wollongong này. Đức cha Peter Ickham, giám mục giáo phận Wollongong, cũng như ông thị trưởng Alex Darling và các nhân viên thuộc Ủy ban chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cũng rất háo hức, cảm động trong chờ biến cố có 102 này. Bình luận về sự kiện này, Đức cha Ingham nói, ngày quốc tế giới trẻ Sydney 2008 sẽ là biến cố chứng minh cho thấy lòng tin dẫn đến sự hiệp nhất, chứ không chia rẽ. Ngày quốc tế giới trẻ thật là một phước lành đối với giáo phận trẻ của chúng tôi. Theo chương trình dự trù, ngày 15 tháng 7 năm 2008, Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, sẽ đồng tế thánh lễ khai mạc với Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân. Trong các ngày từ 16 đến 18 tháng 7, các bạn trẻ sẽ tham dự các buổi học giáo lý tại 300 địa điểm khác nhau trong thành phố. Ngày 17 tháng 7, có lễ nghi tiếp đón Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại hải cảng Sydney, Darling Harbour. Thứ Sáu, 18 tháng 7, có buổi đi đàn thánh giá qua các nơi biểu tượng trong thành phố. Chiều ngày 19 tháng 7, các bạn trẻ sẽ tham dự buổi canh thức với Đức Thánh Cha tại trường đua ngựa Randwick và thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật hôm sau, ngày 20 tháng 7. Trường đua ngựa Randwick có chỗ cho 400.000 người tham dự, cộng thêm 2.000 chỗ trong công viên Centennial Park, nơi tín hữu có thể tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ. Đã có 18 địa điểm được đề nghị, nhưng sau cùng, trường đua ngựa Randwick đã được chọn, và thực ra trong quá khứ đây cũng là địa điểm được chọn để tổ chức nhiều biến cố khác nhau. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn vài giải thích của Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục giáo phận Sydney về biến cố trọng đại này. Chúng ta cần lưu ý là giáo hội tại Australia là một giáo hội trẻ vì chỉ có 200 năm lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên một cuộc gặp gỡ quốc tế với sự hiện diện của Đức Thánh Cha được tổ chức trong một giáo đoàn trẻ tuổi như vậy. Đức Hồng Y đã cho biết về công tác chuẩn bị đang tiến hành như sau. Đối với cá nhân tôi chú trọng tới việc chuẩn bị tinh thần hơn là các khía cạnh tổ chức bề ngoài, hiện do một ủy ban đặc trách đang hoạt động một cách rất hữu hiệu. Tôi xin lặp lại là ngày quốc tế giới trẻ là một biến cố tinh thần. Mục đích của nó là giúp chúng ta rộng mở đón nhận tha nhân. Chẳng hạn, khi nói tới đại kết, cần phải nhớ rằng các tín hữu công giáo nhiệt thành thì cũng phải là một tín hữu biết hăng hái đối thoại, trong nỗ lực gặp gỡ tha nhân. Chính vì thế nên ngày quốc tế giới trẻ được rộng mở tiếp đón tất cả mọi người. Và khi tới Sydney, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp với lãnh đạo các tôn giáo khác. Đề tài mà Đức Thánh Cha Biển Đức đã chọn cho ngày quốc tế giới trẻ là các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên các con, và các con sẽ là chứng nhân cho Thầy. Đức Hồng Y đã giải thích ý nghĩa của chủ đề này như sau. Đề tài này có nghĩa là chúng tôi phải kêu gọi giới trẻ đi theo Chúa Kitô, và sự hoán cải của họ sẽ dẫn đưa họ tới các chọn lựa trong cuộc sống thường ngày. Đối với hôn nhân, gia đình, luân lý tính dục, các đề tài liên quan tới luân lý sinh học, việc phục chế người, công bằng xã hội, trợ giúp người nghèo, hòa bình và nhiều đề tài khác nữa. Tất cả đều là các vấn đề quan trọng, nhưng nếu con người không hoán cải tâm lòng thì cũng giống như để con ngựa đằng sau xe và xe sẽ không đi đâu hết. Trái lại, trước tiên cần phải lựa chọn Chúa Kitô, và mọi chuyện còn lại chỉ là kết quả của sự lựa chọn đó. Tại Sydney, bên Australia này, cũng như tại Colonia, bên Đức, tôn giáo sẽ trở lại thành trung tâm cho cuộc sống, ít nhất trong vài tuần. Đức Hồng Y cũng nói về đặc điểm của Australia như sau. Tôi nghĩ tới nền văn hóa. Chúng ta hãy lấy một thí dụ. Tại Italia có nền văn hóa triệt để công giáo, nhưng cũng có những tín hữu Kitô trở thành người vô thần, như bà Oriana Fanlasi. Trái lại, bên Australia, nền văn hóa công giáo không đâm rễ sâu và không phổ biến như vậy. Vì thế nên ngày quốc tế giới trẻ là một dịp may giúp canh tân và đẩy mạnh toàn thể giáo hội Australia. Đó là điều mà chúng tôi yêu cầu người trẻ hãy hành hương đến Sydney trong ngày quốc tế giới trẻ để khích lệ chúng tôi. Australia là một vùng đất hòa bình, giàu cảnh đẹp thiên nhiên và đầy năng lực. Giữa chúng tôi, có nhiều người trẻ sống đời chứng nhân cho Chúa và tin mừng một cách đích thực. Điều mà Australia có thể cống hiến là một sứ điệp hy vọng chân thành. Được biết, trong ngày quốc tế giới trẻ sẽ có một vài lễ nghi được cử hành bằng tiếng Latin. Nhưng người trẻ ngày nay không biết tiếng Latin nữa. Đức Hồng Y đã giải thích sự việc này như sau. Đây không phải là một chọn lựa lỗi thời. Về điểm này, tôi hoàn toàn đồng ý với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin không phải là một bước thụt lùi về đằng sau đối với các cải cách phụng vụ của Công đồng chung Vatican II. Đức Thánh Cha nhấn mạnh trên sự tiếp nối giữa giáo hội cũ và giáo hội ngày nay. Đức Thánh Cha thường lặp lại nhiều lần rằng không có sự bẻ gãy đoạn tuyệt giữa hiện tại, tương lai và thời Công đồng chung Vatican II. Và tôi hoàn toàn đồng ý với Đức Thánh Cha. Cả trong ngày quốc tế giới trẻ tại Colonia Bình Đức vào năm 2005, chúng tôi cũng đã cử hành kinh chiều bằng tiếng Latin. Trong bối cảnh quốc tế và đa văn hóa như ngày quốc tế giới trẻ và các đại hội quốc tế, tiếng Latin là dấu chỉ của sự rộng mở và đại đồng của giáo hội. Cuối cùng, Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi cho ngày quốc tế giới trẻ 2008 tại Sydney như sau. Lời mời gọi của tôi có tính cách tinh thần. Tôi xin người trẻ thế giới đến gặp gỡ chúng tôi trên vùng đất rất xinh đẹp Australia, nơi họ có thể ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên. Là Kitô hữu, chúng ta ý thức được rằng thế hệ ngày nay không có quyền phung phí những gì thuộc các thế hệ tương lai. Vì thế, chúng tôi xin các bạn trẻ đến thăm chúng tôi và giúp chúng tôi phổ biến sứ điệp Kitô giữa các bạn trẻ Australia. Tôi xin các bạn trẻ toàn thế giới đến Sydney để có thể củng cố lòng tin của chúng tôi và lòng tin của chính họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những giải thích của Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney về Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Bạo lực và dối trá. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Điều đáng chú ý và suy nghĩ nhất trong cuộc biến động vừa qua tại Myanmar chính là hoạt động của những người dân mà thế giới gọi là những nhà báo tự do. Thật thế, với những phương tiện thông tin hiện nay, thì dù có bưng bít đến đâu, không một chế độ độc tài nào còn có thể bịt miệng hay bịt mắt người dân được nữa. Trong những ngày vừa qua, mặc dù không một ký giả hay phóng viên ngoại quốc nào được phép đến Myanmar, nhưng thế giới bên ngoài vẫn có thể theo dõi được đầy đủ các bản tin và hình ảnh về những gì đang diễn ra từng giây từng phút tại đây. Cung cấp tin tức, phổ biến các hình ảnh của cuộc biến động, những nhà báo tự do tại Myanmar đã tranh đấu bằng một vũ khí dũng mạnh nhất. Vũ khí đó là sự thật. Cuộc đàn áp dã man của chính quyền quân phiệt Myanmar có lẽ đã dẹp tan được các cuộc tuần hành. Nhưng với thế giới bên ngoài, họ đã thua cuộc. Bộ mặt độc tài tàn bạo dã man của họ đã được chính người dân của họ phơi bày trước thế giới. Trong ý nghĩa ấy, người ta hiểu được tại sao các cơ quan truyền thông của Việt Nam đã hoàn toàn giữ thinh lặng trước những cuộc tuần hành ôn hòa của dân chúng Myanmar và cuộc đàn áp dã man của chính quyền độc tài tại đây. Với trên 600 tờ báo đủ cỡ trong nước, vậy mà ngoài báo Tuổi Trẻ với vài hàng tin khi mới nổ ra cuộc biến động, tất cả báo chí tại Việt Nam đều xem Myanmar
như một quốc gia không hề có mặt trên trái đất này. Chúng ta hãy thử mở báo Cộng sản, cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những trang được gọi là mục thời sự nổi bật trong nước và thế giới tuần qua, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 9, ấn bản điện tử của báo này không nhắc đến một hàng về cuộc biến động tại Myanmar. Với báo chí tại Việt Nam, chuyện xảy ra tại Myanmar không phải là chuyện thời sự nổi bật trên thế giới. Độc tài luôn luôn sợ sự thật. Đó là kết luận hiển nhiên nhất mà chúng ta có thể rút ra được từ cuộc biến động tại Myanmar. Văn hào Alexander Solzhenitsyn, người đã từng bị đày đọa trong các ngục tù cộng sản, đã đưa ra nhận định như sau. Chế độ độc tài không thể chỉ dùng bạo lực để tồn tại. Bạo lực thôi không đủ. Độc tài luôn đi kèm với dối trá. Vì vậy, các chế độ độc tài luôn tìm cách kiểm soát các phương tiện truyền thông. Kiểm soát thông tin, thật ra đó chỉ là một cách nói. Bản chất của chính sách kiểm soát thông tin chính là dối trá. Chính sách dối trá của hệ thống này không chỉ giúp kéo dài chế độ độc tài, nó còn tiêu diệt cả đạo lý của con người. Khi thấy những kẻ có tài nói dối và lừa bịp giỏi đạt được những địa vị cao trong xã hội, thì tự nhiên người ta cũng muốn bắt chước những người đó. Khi mọi người ai cũng nói dối, thì những kẻ lương thiện cách mấy cũng cảm thấy bị cám dỗ để nghĩ rằng chẳng có gì sai trái khi phải nói dối trong một xã hội như thế. Trong một xã hội mà mọi người đều quanh co dối trá hay luồn lách để sống còn hay để vươn lên trong các bậc thang của địa vị, chức quyền, danh vọng, tiền của, thì dối trá sẽ trở thành khôn ngoan và lương thiện, còn lương thiện thì lại bị xem là dại dột, điên khùng. Vào năm 1948, núp dưới tên của một ký giả tên là Trần Dân Tiên, ông Hồ Chí Minh đã tự viết tiểu sử để ca tụng mình. Đáng chú ý nhất trong cuốn sách chính là đoạn ông Hồ Chí Minh tự cho mình là người khiêm tốn nhường ấy. Ông Trần Dân Tiên che đậy lý lịch kỹ đến độ từ đó, cứ mỗi lần viết về con người này, trong cũng như ngoài nước, ai cũng phải trích dẫn cuốn tiểu sử ấy. Ngày nay, mặc dù bộ mặt thật của ký giả Trần Dân Tiên đã được phơi bày, hành động dối trá lừa bịp ấy vẫn tiếp tục được đề cao. Con người đã từng dối trá lừa gạt ấy, ngày nay lại được tôn thờ như một mẫu gương đạo đức đáng được mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Quá là tột cùng của đảo điên, khi lương thiện bị trù dập và dối trá lừa gạt được đưa lên bàn thờ đạo đức. Nghệ thuật dối trá đã đạt đến mức tinh xảo đến độ, khi sự thật đã được phơi bày, vẫn còn có người tiếp tục thần thánh hóa những con người dối trá ấy. Đã hơn 10 năm, chủ nghĩa Cộng sản đã cáo chung tại cái nôi sinh ra nó, nhưng vẫn còn nhiều người tiếp tục tôn thờ Stalin. Họ tự bịt mắt, bịt tai trước những chứng cứ minh bạch về những hành động dối trá lừa gạt của ông, và nhất là tội diệt chủng khiến cho trên 30 triệu người phải bị sát tế trong thiên đàng xã hội chủ nghĩa. Ở Trung Quốc, ở Bắc Hàn, ở Việt Nam, người ta vẫn tiếp tục tôn thờ những con người dối trá như thế. Biết dối trá là điều xấu, nhưng vẫn tôn thờ sự dối trá. Đây chính là tột cùng của đồi bại. Kẻ cai trị bằng dối trá thủ lợi đã đành, mà cũng trói buộc người dân vào dối trá. Vẫn biết dối trá lừa gạt là đi ngược lại với đạo lý, nhưng vì sự sống còn, người dân sống trong chế độ dối trá cũng đành phải xem đó là một quy luật. Phải nói dối để tồn tại, để tự vệ. Nói dối mãi sẽ trở thành một bản năng. Đó là di hại khủng khiếp nhất mà chế độ dối trá đã tạo ra cho dân tộc. Hơn ai hết, có lẽ Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã thấy được đại họa ấy của dân tộc, cho nên rất nhiều lần Ngài đã lên tiếng báo động. Trong thư gửi cho một thành viên của một tổ chức có tên là Câu Lạc Bộ Nguyễn Văn Bình vào tháng 7 vừa qua, Ngài đã viết như sau. Sau 30 năm, tôi thấy báo chí thông tin kết quả của một cuộc điều tra xã hội. 30 đến 40% học sinh tiểu học nhiễm thói gian lận lừa dối. 40-50% học sinh trung học nhiễm thói đó. Lên đại học thì tỷ lệ là 50-60%. Trong một lần sinh hoạt với giáo chức công giáo, tôi hỏi tỷ lệ mà báo chí đưa ra có đúng không? Một giáo viên trả lời rằng thực tế thì còn hơn thế. Và Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn đưa ra câu hỏi như sau. Vậy trong trường đời ngày nay, tỷ lệ ăn gian nói dối, hàng giả, thuốc giả, học giả là bao nhiêu? Hỏi là trả lời. Có lẽ hơn ai hết, Đức Hồng Y đã có câu trả lời. Trường đời ngày nay tại Việt Nam được cai trị bởi dối trá. Càng thêm kiến thức, càng có học vị, càng bước lên một bậc thang xã hội, con người Việt Nam càng dối trá. Đây quả là một sự thật khủng khiếp. Nhưng, như Mahatma Gandhi đã nói, sự thật sẽ chiến thắng. Người nói câu này đã từng say mê lý tưởng được Chúa Giêsu đề ra trong 8 mối phúc thật. Hẳn, cũng đã thuộc nằm lòng lời Chúa Giêsu nói với người Do Thái. Sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Dám nhìn thẳng vào sự thật và nói lên sự thật, đó là bước khởi đầu của bất cứ một cuộc cách mạng nào. Những nhà báo tự do của Myanmar đã nắm bắt được điều đó. Họ đã phơi bày cho thế giới thấy được bộ mặt tàn bạo dã man của chế độ quân phiệt Myanmar. Cuộc cách mạng ôn hòa đã bị dẹp tan bằng vũ lực. Nhưng sự thật đã chiến thắng. Người dân Myanmar đã dám đứng lên để nói và để sống cho sự thật. Họ mới thật sự là những kẻ chiến thắng. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương 4 của tập sách Đứng Dậy Ta Đi Nào. Và chương 4 này nói về tình phụ tử của vị giám mục. Sau khi đã nhắc đến sự hiện diện và hoạt động của các dòng tu trong giáo phận, hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về mối tương quan giữa giám mục và các linh mục. Ngài đã viết như sau. Trong tổng giáo phận Cracovia, những ơn gọi đông hơn và có nhiều năm, thật dồi dào đặc biệt. Chẳng hạn, sau tháng 10 năm 1956, những đơn xin nhập chủng viện gia tăng rõ rệt. Cũng xảy ra như thế vào thời gian kỷ niệm 1000 năm nước Ba Lan nhận phép thánh tẩy. Hình như đó là một định luật. Cứ sau những biến cố lớn, số ơn gọi lại gia tăng. Đức Hồng Y Sapiha đã nói, đối với giám mục, chủng viện là con ngươi. Cũng như nhà tập đối với cha bề trên hội dòng. Điều đó thật dễ hiểu. Những ơn gọi là tương lai của giáo phận hay của dòng tu, và sau cùng là của giáo hội. Riêng cá nhân tôi chăm lo các chủng viện một cách đặc biệt. Ngay hôm nay đây, hàng ngày tôi vẫn cầu nguyện cho tất cả các chủng viện ở Roma, và một cách tổng quát hơn, cho hết mọi chủng viện trong nước Ý,
Ba Lan và trên thế giới. Tôi cầu nguyện một cách đặc biệt cho chủng viện Cracovi. Chính từ nơi đó, tôi đã xuất thân và tôi muốn ít nhất là đền ơn bằng cách đó. Khi còn là giám mục Cracovi, tôi đã theo dõi các ơn gọi với một sự chú ý đặc biệt. Vào khoảng cuối tháng 6, tôi được thông báo số những người xin được nhận vào chủng viện cho năm kế tiếp. Sau đó, khi họ sống ở trong chủng viện, tôi đã gặp gỡ từng người một. Tôi đã trò chuyện với từng người, hỏi thăm tin tức gia đình họ và cùng với họ nhận thức ơn gọi của họ. Tôi cũng mời những chúng sinh xem lễ sáng trong nhà nguyện của tôi rồi dùng điểm tâm. Đó là cơ hội rất tốt để tìm hiểu họ. Đêm vọng Giáng sinh, tôi hay dùng bữa ăn tối ở chủng viện hoặc mời các chúng sinh đến tòa tổng giám mục. Họ không về với gia đình để vui mừng trong các ngày lễ, và bằng một cách nào đó, tôi muốn tưởng thưởng họ vì sự hy sinh này. Tất cả những điều đó có thể thực hiện được khi tôi còn ở Cracovi. Tại Roma, điều đó khó hơn, bởi vì các chúng sinh ở đây đông đúc hơn. Tuy nhiên, đích thân tôi đã viếng thăm tất cả, và tùy dịp thuận tiện, tôi đã mời các vị bề trên của họ đến Vatican. Giám mục không thể bỏ lỡ cơ hội trình bày cho giới trẻ lý tưởng cao đẹp của thiên chức linh mục. Quả tim người trẻ có thể hiểu biết tình yêu điên rồ, đòi buộc sự tận hiến bản thân mình. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu với chữ yêu viết hoa. Trong cuộc hành hương sau cùng của tôi ở Tây Ban Nha, tôi đã thổ lộ điều này với các bạn trẻ. Tôi được phong chức linh mục khi 26 tuổi. Kể từ đó, 56 năm trôi qua, khi nhìn lui lại và nhớ tới những năm dài đó trong cuộc đời tôi có thể cam đoan rằng thật đáng để tự hiến dâng đời mình vì Chúa Kitô và qua tình yêu đối với Ngài, hy sinh để phục vụ con người. Thật đáng để hy sinh mạng sống mình vì phúc âm của Chúa và vì anh em mình. Giới trẻ đã hiểu sứ điệp của tôi và đã đồng thanh la vang lên như một điệp khúc. Thật đáng, thật đáng. Sự ân cần đối với những ơn gọi cũng biểu lộ trong việc chăm lo việc chọn lựa đúng đắn những ứng sinh lãnh chức linh mục. Giám mục phó thác cho các cộng sự viên của Ngài, như là người đào luyện ở trong chủng viện, thi hành nhiều trách nhiệm liên hệ đến tác vụ đó. Nhưng trách nhiệm lớn lao nhất đối với việc đào tạo linh mục vẫn thuộc phần vụ của giám mục. Thật sự chính giám mục chọn lựa và kêu gọi nhân danh Chúa Kitô khi Ngài tuyên bố trong nghi lễ truyền chức, nhờ sự hộ trì của Chúa Giêsu Kitô là Chúa cứu chuộc chúng ta, chúng tôi chọn anh em làm linh mục. Trích công thức trong sách lễ Roma, lễ phong chức linh mục. Đó là một trách nhiệm lớn lao. Thánh Phaolô đã cảnh cáo Timôthê như sau: con đừng vội đặt tay trên ai. Thứ nhất Timôthê chương 5 câu 22. Lời cảnh cáo đó không phát sinh bởi sự nghiêm ngặt đặc biệt, nhưng do quan điểm sơ đẳng nhất thuộc về trách nhiệm đối với một thực trạng có giá trị siêu đẳng, được trao phó vào tay chúng ta. Chính vì sự tự hiến và huyền nhiệm của phần rỗi mà phải ấn định những đòi hỏi bắt buộc đối với chức linh mục. Tôi muốn nhắc lại ở đây Thánh Joseph Sebastian Benza, sinh năm 1842 và qua đời năm 1924. Ngài là giám mục giáo phận Zemins mà tôi được dịp phong hiển thánh vào ngày sinh nhật thứ 83 của tôi, cùng với Thánh Ursula mà tôi đã nhắc nhớ trên đây. Thánh giám mục Penza được biết đến ở Ba Lan, đặc biệt bởi những tác phẩm của Ngài. Tôi sung sướng được nhắc lại ở đây quyển sách của Ngài viết nhan đề Suy niệm về đời sống linh mục. Tác phẩm này được phát hành ở Cracovi khi Ngài còn là giáo sư Đại học Jagiellon. Quyển sách đó là thành quả đời sống tâm linh phong phú của Ngài và đã có một ảnh hưởng sâu đậm trên nhiều thế hệ linh mục Ba Lan, đặc biệt vào thời đại của tôi. Theo một cách nào đó, đời sống linh mục của tôi cũng được nhào nắn bởi tác phẩm khổ hạnh này. Tarnów và thành phố Gmińsk bên cạnh là hai trong nhiều giáo phận xét theo tỷ lệ trên thế giới có nhiều ơn gọi nhất. Trong giáo phận Tarnów, đức giám mục là đức cha Jerzy, bạn tôi. Ngài đến từ Gmińsk, thuộc di sản thiêng liêng của thánh Joseph Benza. Họ là những mục tử chân chính, đặt lên hàng đầu những ràng buộc trước hết đối với chính họ, rồi đối với những linh mục và chúng sinh. Tôi thiết tưởng đó là bí quyết của việc có nhiều ơn gọi trong những giáo phận đó. Những lý tưởng cao đẹp và có nhiều ràng buộc sẽ lôi cuốn giới trẻ. Tôi luôn ấp ủ trong lòng sự hợp nhất giữa linh mục đoàn. Để được tiếp xúc dễ dàng với các linh mục, liền sau Công đồng Vaticano thứ hai, tôi lo thiết lập Hội đồng Linh mục vào năm 1968, để thảo luận những chương trình liên quan đến sinh hoạt của các linh mục đảm trách các linh hồn. Theo định kỳ trong năm, được tổ chức trong những phân bộ khác nhau thuộc Tổng giáo phận, những cuộc gặp gỡ để bàn đến những vấn đề cụ thể mà các linh mục nêu lên. Qua cách sống của mình, giám mục chứng tỏ mô hình Chúa Kitô không phải lỗi thời, cho dù ngay cả trong những điều kiện thực tế ngày nay. Người ta có thể nói được rằng, một giáo phận phản ảnh cách hành xử của vị giám mục. Những nhân đức của Ngài, theo một nghĩa nào đó, được khắc ghi vào con tim các linh mục. Những người này đến lượt họ chuyển đạt những giá trị đó cho các tín hữu đã được giao phó cho họ. Và chính nhờ thế, giới trẻ được khích lệ đáp lại một cách quảng đại tiếng gọi phát ra từ Chúa Giêsu. Khi đề cập đến vấn đề này, tôi không thể không nhớ tới những người đã rời bỏ chức linh mục. Giám mục cũng không thể quên họ được. Họ cũng được quyền có một chỗ trong quả tim của người cha. Thảm kịch của họ đôi khi tỏ lộ những bất cẩn trong vấn đề đào luyện linh mục. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tài liệu Thánh Mẫu Học của Kinh Thánh Tân Ước còn có một văn bản quan trọng khác nữa không thể bỏ qua, đó là chương 12 sách Khải Huyền của Thánh Gioan, miêu tả người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Người đàn bà đó là ai vậy? Giáo hội Đức Maria, hay vừa là giáo hội vừa là Đức Maria? Ở đây chúng ta không đề cập đến các chi tiết dẫn nhập liên quan tới tác giả Thánh Gioan hay một môn đệ, sự thống nhất cấu trúc và thời gian sáng tác sách Khải Huyền, vân vân, là những vấn đề vẫn còn được thảo luận và bỏ ngỏ. Chỉ cần ghi nhận một điều sau đây, đó là sách Khải Huyền đã được biên soạn ra dưới thời hoàng đế Domitiano, là người đã bách hại Kitô giáo một cách gắt gao nhất vào khoảng năm 95. Mặc dù có các khác biệt liên quan tới ngôn ngữ và kiểu hành văn, sách Khải Huyền có tương quan rất gần gũi với các tác phẩm khác của Thánh Gioan Tông Đồ và mang sắc thái giáo lý của Thánh Nhân. Khi phân tích chương 12 sách Khải Huyền, điểm đầu tiên cần ghi nhận đó là trong tất cả các văn bản Tân Ước, ngoại trừ thư gửi giáo đoàn Roma chương 16 câu 20 ra, chỉ có chương 12 sách Khải Huyền hiển nhiên nhắc tới văn bản sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đạp dập đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó. Văn bản này thường được giới chú giải kinh thánh gọi là tiền tin mừng. Người đàn bà ở đây chỉ có thể là bà Eva đã được nhắc tới cho tới lúc đó. Định quán từ la articolo definitivo, giả thiết tương quan với trình phạt đi trước. Dòng giống của con rắn ám chỉ những người lấy sự lừa đảo của con rắn, của kẻ cám dỗ làm của mình và như thế trở thành con cái nó, đứng về phe nó, sống theo sự thúc đẩy của sự giữ. Dòng giống của người đàn bà là những ai trung thành với các đường lối của Thiên Chúa. Theo văn bản tiếng Do Thái, người đạp dập đầu con rắn là dòng giống của người đàn bà, chứ không phải người đàn bà. Dòng giống đem lại chiến thắng vĩnh viễn đó diễn tả ai? Một tập thể, một nhóm người hay một cá nhân? Không có các câu trả lời chắc chắn, nhưng sự kiện này không phải là đề tài chúng ta muốn thảo luận ở đây. Dầu sao đi nữa, có sự kiện là sự thất bại ấy là cái chết, vì con rắn bị đạp nát đầu. Thiên Chúa đứng về phía con người và cứu giúp con người. Dân Israel biết mình có thể tin cậy nơi các lời hứa của Thiên Chúa là đấng luôn trung tín. Chương 12 sách Khải Huyền có nhiều điểm gần gũi với văn bản sách Sáng Thế, chương 3 câu 15. Thật vậy, vì con rồng được định tính như là con rắn xưa, kẻ mà chúng ta gọi là ma quỷ và Satan, và là kẻ quyến rũ toàn trái đất. Nó công khai thù nghịch chống lại người đàn bà. Bắt đầu nó sẵn sàng nuốt người con do bà sinh ra, nhưng sau khi thất bại trong mưu toan này, nó đuổi theo người đàn bà và phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông. Nó nổi giận với bà và sau cùng quay ra giao chiến với những người còn lại trong dòng giống bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giê-xu. Đến đây cần phải duyệt xét lại cách đọc hiểu văn bản sách Sáng Thế trong Kinh Thánh Hy Lạp 70, được dịch thuật vào giữa thế kỷ thứ ba, thứ hai trước Công Nguyên, và trong sách Tacum Palestine có trước thời Tân Ước. Bản dịch tiếng Hy Lạp của Kinh Thánh 70 rõ ràng cho thấy sự chờ đợi đấng cứu thế. Thật vậy, vì soạn giả dịch văn bản tiếng Do Thái như sau, nó sẽ đạp dập đầu mi. Nó, autos, ở đây là giống đực, được quy chiếu về từ dòng giống, to sperma, là từ ở thể trung tính. Vì thế, theo luật văn phạm, phải dịch là auto, chứ không được phép dịch là autos. Sự sai lệch văn phạm này giữa đại danh từ giống đực số ít và từ trung tính dòng giống, cho thấy đối với các người Do Thái, sống đồng thời với các dịch giả Kinh Thánh 70, đấng cứu thế là một cá nhân, một người, chứ không phải là một dân tộc nói chung. Bản tiếng Aramay của sách Tacum Palestine không dịch sát chữ văn bản Do Thái, nhưng vừa dịch vừa giải thích một cách tự do. Trong bản duyệt gọi là bản duyệt của ông Pseudo Jonathan, bản dịch tiếng Aramay viết như sau. Ta sẽ đặt thù nghịch giữa mi và người đàn bà, giữa dòng dõi của con cái mi và dòng dõi của con cái bà, và sẽ xảy ra là khi con cái người phụ nữ tuân giữ các điều lệ của luật Mô-xê, chúng sẽ nhắm mi và đạp dập đầu mi. Trái lại, khi chúng lãng quên các điều lệ của luật, thì mi sẽ sách nhiễu chúng và cắn vào gót chúng. Tuy nhiên sẽ có một phương dược cho chúng, trong khi sẽ không có phương dược nào cho mi. Chúng sẽ tìm ra thuốc chữa gót chân trong ngày của vua cứu thế. Kết quả đầu tiên của kiểu dịch giải thích trên đây là dòng giống của người đàn bà được giải thích vừa trong nghĩa tập thể vừa trong nghĩa cá nhân. Thật vậy, chúng là những kẻ tuân giữ hay không tuân giữ luật lệ Mô-xê. Vì thế chúng ta đang ở trong lãnh vực của dân Israel, và đối với họ, biến cố đấng cứu thế xuất hiện sẽ có ơn cứu độ không thể chuyển đảo, chống lại các sách nhiễu và quấy phá của con rắn. Như vậy, trên thực tế, người đàn bà trong sách Sáng Thế và dòng dõi bà được đồng hóa với cộng đoàn dân Israel đang tiến bước về ơn cứu rỗi thời cứu thế. Nói một cách ngắn gọn, người đàn bà và dòng dõi bà được đồng hóa với dân được tuyển chọn và đấng cứu thế. Chúng ta không xa sứ điệp của chương 12 sách Khải Huyền. Thật vậy, người đàn bà dấu chỉ đó được chương 12 sách Khải Huyền miêu tả như sau. Rồi có điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Các biểu tượng chồng chất theo nhiều lớp tiếp nối nhau như các từ diễn tả, người phụ nữ, mặt trời, mặt trăng, các tinh sao, chiều thiên và con số 12. Trước hết là biểu tượng người phụ nữ. Chúng ta đang đứng trước một hình ảnh của từ ngữ Kinh Thánh Do Thái, trong đó thành Jerusalem cũng như dân được tuyển chọn thường được diễn tả dưới hình ảnh nhân cách hóa của một phụ nữ. Đó là người phụ nữ của Giao Ước. Văn bản chương 11 câu 19 sách Khải Huyền dẫn đưa chúng ta vào thẳng trong lĩnh vực ý nghĩa này. Đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra và hòm bia Giao Ước xuất hiện trong đền thờ. Mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là ba nguồn ánh sáng của vũ trụ. Ánh sáng là áo choàng của Thiên Chúa, tập trung tất cả trên người phụ nữ. Trong Kinh Thánh, mặt trời là biểu tượng tiêu biểu nhất của Thiên Chúa. Nó là thụ tạo, diễn tả được sự siêu việt của người. Ngoài ra cử chỉ mặc áo choàng cho, khi có Thiên Chúa là chủ từ, thì có nghĩa là tình yêu, sự dịu hiền, sự ân cần chăm sóc, mà Thiên Chúa có đối với loài thụ tạo. Chẳng hạn đối với Adam và Eva sau khi họ phạm tội, đối với hoa huệ ngoài đồng. Đối tượng của tình yêu thương và sự chú ý dịu hiền chăm sóc đó thường là thành Jerusalem, dân Israel, là hiền thê của Gia-vê Thiên Chúa. Sau khi ký kết khế ước hôn nhân, Gia-vê trang điểm cho Israel bằng các y phục và đồ trang sức tinh ròng quý giá nhất. Ngôn sứ Isaiah mời gọi Jerusalem Israel như sau: Hỡi Sion, thức dậy đi, hãy biểu dương sức mạnh. Hỡi thành thánh Jerusalem, hãy mặc lễ phục huy hoàng. Và Jerusalem trả lời: Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Gia-vê, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao, vì người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. Trở lại văn bản chương 12 sách Khải Huyền, người ta phải nói rằng Thiên Chúa cho thấy tình yêu thương chăm sóc của người đối với người phụ nữ bằng cách ban cho bà điều quý giá nhất là mặt trời của người làm áo choàng. Vì thế bà rạng ngời, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời. Đối với tâm thức Kinh Thánh, mặt trăng là tinh tú chủ sự việc phân chia thời gian ra ngày, tháng, năm và các mùa. Mặt khác, chúng ta cũng biết tầm quan trọng của lịch tính theo chu kỳ mặt trăng trong cuộc sống thường cũng như trong sinh hoạt phụng vụ. Nếu mặt trăng ở dưới chân người phụ nữ, thì có nghĩa là bà thống trị và là chủ thời gian. Tuy sống trong thời gian, người phụ nữ dân Thiên Chúa cao vượt hơn các biến cố xảy ra dưới trần gian này, và tuyệt đối không bị điều kiện hóa bởi thời gian. Thời gian như ngừng lại trước bà. Giao ước với Thiên Chúa vượt quá các biến cố xảy ra trên trần gian này, chiến thắng thời gian, và nó vĩnh cửu.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong quyển nhật ký của một người ẩn danh, có ghi lại những hàng chữ sau đây về người mẹ của mình. Mẹ tôi là một người kỳ lạ nhất trên đời, vì đã đặt ra những hàng rào của luật lệ để ngăn ngừa và bảo vệ các con khỏi lối sống phóng túng, tự do bay nhảy. Hồi còn ở tuổi thơ, trong khi những đứa trẻ khác được ăn kẹo thay cho bữa sáng, thì chúng tôi phải ăn bột ngũ cốc hoặc bánh mì kèm theo ly sữa do chính tay mẹ pha. Lớn lên, đến tuổi cắp sách tới trường và phải ở lại trường từ sáng đến chiều, trong khi những đứa bạn khác được uống một lon Coca-Cola và ăn khoai tây chiên giòn thay cho bữa trưa, thì chúng tôi lại phải ăn bánh mì kẹp thịt hoặc phô mát và trái cây do chính tay mẹ chuẩn bị mỗi buổi sáng và đặt trong ba lô trên vai mỗi đứa con khi tới trường. Tối đến, mẹ tôi cũng cho chúng tôi những món ăn hoàn toàn khác với những đứa bạn khác. Từ khi có trí khôn hiểu biết, mẹ tôi luôn muốn chúng tôi phải nói tất cả sự thật, và không được nói gì thêm bớt ngoài sự thật. Bước vào tuổi cấp 2, cấp 3, cả khi chúng tôi không ở nhà, mẹ tôi cũng muốn biết chúng tôi đang ở đâu và làm gì. Nhiều lúc, tôi đã bực mình nghĩ rằng mình không khác gì tên tội phạm dưới sự cai quản của mẹ. Mẹ tôi cũng muốn biết chúng tôi thường đi chơi với ai và phải về nhà đúng giờ hẹn, hoặc sớm hơn. Trong nhà, mẹ tôi cũng tập cho chúng tôi phải dọn dẹp giường, thay phiên nhau rửa chén, quét nhà, sân vườn, giặt đồ, đổ rác, tập nấu ăn và mọi thứ công việc lặt vặt trong nhà. Đã có lần tôi giận mẹ và thầm nghĩ là mẹ không yêu thương con vì không biết chiều chuộng hay chấp thuận mọi ý muốn của con cái mình, như nhiều bà mẹ khác vẫn thường làm. Bước vào tuổi thanh thiếu niên, xem ra mẹ còn biết đọc được cả những suy nghĩ trong đầu óc của chúng tôi nữa. Các bạn bè chúng tôi có thể hẹn hò thoải mái, tự do đi sớm về khuya, mà không phải trình thưa hỏi phép gì ai cả. Còn chúng tôi thì không. Bạn bè của chúng tôi phải tới nhà để mẹ gặp gỡ và trò chuyện, rồi mẹ mới đồng ý cho chúng tôi đi chơi với họ hay không. Với thời gian, đến tuổi trưởng thành, hồi tưởng lại dĩ vãng, tôi vẫn không thể phủ nhận rằng, có lẽ vì thế, và chắc hẳn là chính nhờ cách giáo dục xem ra kỳ lạ của mẹ tôi, mà trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, không một ai trong số các con của mẹ bị nhà trường mời phụ huynh đến để chê trách vì hạnh kiểm xấu của con cái, và cũng không đứa con nào bị hàng xóm than phiền vì những trò đùa thô kệch quấy phá. Kế đó, chúng tôi lần lượt ra trường, bước chân vào xã hội với nghề nghiệp trên tay. Chúng tôi đều được mọi người tôn trọng vì là những người ngay thẳng, có giáo dục và luôn chân thành trung tín. Giờ đây, khi đã có gia đình và con cái, chúng tôi cảm thấy mình cũng trở nên kỳ lạ như mẹ chúng tôi. Và tôi bắt đầu hiểu rằng, sợ dĩ có bao nhiêu vấn đề bất hòa ngay trong gia đình, giữa cha mẹ với con cái, cũng như những xung khắc của thế giới ngày nay. Có lẽ chính là vì thiếu mất những người mẹ kỳ lạ như mẹ chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, người mẹ kỳ lạ trên đây có thể được gọi là người mẹ dũng cảm, biết đi ngược chiều, biết nhìn nỗi đau như dụng cụ giúp phá vỡ bức tường ngăn cản con người mở rộng tầm hiểu biết. Là người mẹ biết nhìn nhận giá trị của kỷ luật như phương tiện chế ngự các thói xấu. Biết chấp nhận giới hạn của tự do để rèn luyện ý chí và tinh thần tự do nội tâm thực sự. Là người mẹ kỳ lạ, có lẽ vì bà đã biết khám phá ra con đường giúp con cái nên người trưởng thành và phát triển sự sống. Bởi vì người mẹ là mẹ của sự sống. Trong phúc âm Chúa Giêsu phán, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Thế nhưng, con đường dẫn tới sự sống mà Chúa Giêsu vạch chỉ cho chúng ta là con đường hẹp. Bởi vì con đường rộng thênh thang của thú vui mau qua và hưởng thụ ích kỷ đê hèn chỉ dẫn con người tới sự hư mất mà thôi. Con đường dẫn tới sự sống là con đường của ánh sáng, của chân lý. Con đường tối tăm của tội lỗi chỉ dẫn tới sự chết. Con đường dẫn tới hạnh phúc thật cũng chính là con đường Chúa Giêsu đã tự nguyện đi trước để chúng ta noi theo. Đó là con đường của từ bỏ, của lề luật, của đau khổ, của thập giá. Và cũng chính là con đường duy nhất dẫn tới vinh quang phục sinh và đời sống vĩnh cửu. Đức Giêsu Kitô là con đường dẫn tới Chúa Cha. Và như vậy, Ngài thông ban cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ Maria là đường dẫn đến Chúa Giêsu. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã đến với loài người qua con đường này, tức là qua thân mẫu Ngài. Mẹ Maria được tràn đầy chân lý, bởi vì chân lý là ân huệ của Thánh Thần, mà Đức Maria lại được tràn đầy Thánh Thần. Mẹ Maria cũng là mẹ sự sống, bởi vì mẹ đã ban sự sống thể lý cho con mẹ là Đức Giêsu nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Dưới chân Thánh Giá, khi nhận tông đồ Gioan làm con, Đức Mẹ trở thành Eva mới của giao ước, là mẹ sinh ra đoàn con mới trong giáo hội, là mẹ của chúng sinh trong ý nghĩa thiêng liêng. Lạy mẹ Maria, là mẹ sầu bi, bởi vì không một thụ tạo nào đã hiểu thấu giá trị của đau khổ như mẹ. Nhưng mẹ cũng là mẹ của hoan lạc vui mừng, của ơn thánh và của tình yêu. Xin mẹ giúp chúng con khám phá ra giá trị cứu rỗi của đau khổ trong cuộc sống chúng con. Vì nhờ đó, chúng con được liên kết với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và của mẹ. Để rồi chúng con cũng được thông phần sự sống vĩnh cửu của Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.